Đế Bá, chương 5031, nhấc tay định càn khôn, góc truyện audio.com. Cuối cùng, mấy vị lão tổ Hùng gia thương lượng một hồi lâu, hạ quyết định, nói ra. Hủy đi đi cũng chỉ có thể là dạng này. Mấy vị lão tổ Hùng gia cũng là không có cách nào tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ không dùng đến bao nhiêu năm, Hùng gia bọn hắn đã suy sụp đến hôi phi yên diệt, đến lúc đó, đừng nói là Cổ Từ, Hùng gia bọn hắn đều đã không tồn tại nữa. Coi như đến lúc kia Cổ Từ bọn hắn y nguyên tồn tại, Hùng gia bọn hắn đã diệt, vậy còn có ý nghĩa gì? Hùng gia bọn hắn muốn tiếp tục sừng sững không ngã, vậy nhất định phải lại một lần nữa quật khởi, nhất định phải lại một lần nữa hưng thịnh, hiện tại cơ hội duy nhất liền bày ở trước mặt của bọn hắn. Khi lão tổ Hùng gia hạ mệnh lệnh, hủy đi lên Cổ Từ đến, tốc độ cũng là 10 phần nhanh, trong thời gian ngắn ngủi, long trụ mạ vàng bị nhấc đến đây. Khi long trụ mạ vàng buông ra, nghe được phanh một tiếng trọng kích, cho dù đệ tử Hùng gia là thả rất cẩn thận, thanh âm va chạm mặt đất y nguyên rất vang dội, cái này có thể nghĩ mỗi một cây long trụ mạ vàng là nặng nề cỡ nào. 8 cái long trụ mạ vàng lúc này liền bày tại trong đại điện, liền bày tại trước mặt Lý Thất Giả. 8 cái long trụ mạ vàng, niên đại quá xa xưa, đã nhìn không ra màu vàng, nhìn chỉ là có nhàn nhạt màu vàng mà thôi, chính là nhàn nhạt đường cong màu vàng, miêu tả ra một đầu kim long dạng này, dương nanh múa vuốt chiếm cứ trên trụ lớn. Một đầu kim long dạng này, đuôi hướng xuống, đầu hướng lên trên, tựa hồ nó muốn bay trời mà lên, từ trong trụ lớn bay ra ngoài. 8 cái long trụ mạ vàng, 10 phần to lớn, 3 người mới có thể vây quanh từng chiếm được đến, ngay ngắn trụ lớn cũng không biết là dùng tài liệu gì chế tạo, đá cũng không phải đá, gỗ cũng không phải gỗ, trụ lớn ngay ngắn lộ ra màu nâu sẫm. Thiếu gia, là 8 cái long trụ này sao? Đem 8 cái long trụ mạ vàng dọn xong, vị lão tổ Hùng gia này cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm Lý Thất Giả. Lý Thất Giả đứng lên, vòng vây quanh 8 cây long trụ mạ vàng này dạo qua một vòng, gật đầu, nói ra. Chính là 8 cây long trụ mạ vàng này, nếu như các ngươi muốn kéo cương thổ của mình, đem nó chống lên đến sừng sững không ngã, vậy nhất định phải 8 cây long trụ mạ vàng này. May mắn tổ tiên của các ngươi còn không có ngu đến mức đem bọn nó ném đi, nếu không, vậy liền tự sinh tự diệt đi. Nghe được Lý Thất Giả lời như vậy, các lão tổ Hùng gia cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn hắn xưa nay không biết 8 cái long trụ mạ vàng trọng yếu như vậy, bởi vì 8 cây long trụ mạ vàng này giống như thật lâu đều có, về sau còn xây Cổ Từ, mà lại tổ tiên bọn họ từ xưa tới nay chưa từng có ai nói qua tầm quan trọng 8 cây long trụ mạ vàng này, bọn hắn cũng không có đi đề cập qua 8 cây long trụ mạ vàng này. Mặc dù Từ Tôn ở đời sau, không biết có bao nhiêu nhân kiệt thiên tài tế bái qua Cổ Từ, nhưng là, lại có ai lưu ý đến 8 cây long trụ mạ vàng này đâu. Nó, bọn chúng thật trọng yếu như vậy sao? Một vị lão tổ không khỏi sững sờ ngốc thấp giọng nói ra. Nhưng không nghe tiên tổ chúng ta đề cập tới 8 cây long trụ mạ vàng này, cũng không có ghi chép liên quan tới 8 cây long trụ mạ vàng này. Bởi vì tổ tiên các ngươi cũng là cái rắm cũng không biết. Lý Thất Giả nhàn nhạt nói ra. Thổ địa trong tay hắn, đó cũng là người khác ban cho hắn. Thiếu gia, cái này ngươi là thế nào biết? Góc truyện audio.com, đến, vị lão tổ Hùng gia này bị dọa đến kêu to một tiếng, hoảng sợ nói ra. Hùng gia bọn hắn, đã từng có được cương thổ rộng lớn, tại thời điểm cường thịnh nhất, Hùng gia bọn hắn có cương thổ thậm chí chưa chắc lại so với Phật Đà Thánh Địa hôm nay kém. Chỉ bất quá, về sau thiên tai tiến đến, thiên băng địa liệt, Hùng gia bọn hắn cũng từ đây xuống dốc đến cuối cùng, ngay cả đại địa đều đắm chìm. Mặc dù thời điểm Hùng gia bọn hắn cường thịnh nhất có được cương thổ rộng lớn vô ngần, nhưng là ở trong đời sau, rất ít người biết Hùng gia bọn hắn ngay từ đầu có thổ địa đều là người khác ban cho tổ tiên bọn họ. Nghe nói tồn tại ban cho tổ tiên bọn họ là một vị tồn tại trí cao vô thượng, nhưng là ai, không có người nói qua, nghe nói cũng không có người dám nói chuyện nhiều, ngay cả tổ tiên bọn họ cũng không dám đi đàm luận. Tại Hùng gia bọn hắn hôm nay, ngoại trừ bọn hắn mấy vị lão tổ biết một đoạn tân bí như vậy đi qua bên ngoài, người trẻ tuổi căn bản cũng không biết, hiện tại Lý Thất Giả thuận miệng nói đến, này làm sao không đem mấy vị lão tổ bọn hắn sợ đến nhảy dựng lên. Lý Thất Giả vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi, không có đi nói chuyện nhiều chuyện này. Nếu thua đồ vật các ngươi, vậy ta liền giúp các ngươi một thanh đi. Lý Thất Giả nhàn nhạt nói ra, tương lai liền dựa vào chính các ngươi. Đa tạ thiếu gia, đa tạ thiếu gia. Nghe được Lý Thất Giả lời như vậy, các lão tổ Hùng gia cũng không khỏi vì đó vui mừng, vội hướng Lý Thất Giả đại bái. Ở thời điểm này, Lý Thất Giả miệng hát chân ngôn, tay vẽ vô thượng pháp tắc, động tác của hắn quá nhanh, mỗi một cái động tác luật vận quá ảo diệu, mặc kệ là Dương Linh hay là mấy vị lão tổ Hùng gia, đều không có thấy rõ ràng, chớ nói chi là có thể nhìn hiểu. lên, Tại Lý Thất Dạ một tiếng quát khẽ, chỉ gặp hắn một cái vô thượng chân quyết trong nháy mắt đánh vào trong trụ đá. Ô, một tiếng chân long gào thét, người ở chỗ này cũng còn chưa kịp phản ứng, tám cái long trụ mạ vàng trong nháy mắt dâng trào ra quang mang màu vàng, mười phần chói lóa mắt. Nghe được thanh âm keng 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 vang lên, tại thời khắc này, vốn là tám đầu kim long miêu tả tại trên trụ lớn vậy mà thoáng cái sống lại, tại trong âm thanh keng 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 kim loại vang lên, tám đầu kim long vậy mà run rẩy một chút thân thể của mình, kim lân trên người đụng vào nhau, vang lên âm thanh êm tai kim loại vang lên. Cuối cùng, nghe được keng một tiếng, riêng là nghe được thanh âm này, liền có thể cảm nhận được sắc bén duệ kình, tại thời khắc này, chỉ gặp tám đầu kim long lộ ra vuốt rồng bọn chúng. Cửu trảo kim long, mỗi một cây vuốt rồng đều là sắc bén như vậy, đều là bén nhọn như vậy, tản ra từng sợi quang mang tựa hồ có thể đâm xuyên hết thảy. Cái này, nhìn cửu trảo kim long cuộn lại trên trụ lớn, mấy vị lão tổ hùng ra thấy đều há mồm trợn mắt, bọn hắn đều ngây dại. Tám cây long trụ mạ vàng này tại trong cổ từ bọn hắn trưng bày trăm ngàn vạn năm, bọn hắn xưa nay không biết tám cây long trụ mạ vàng này lại có ảo diệu như vậy, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Ô, tám đầu kim long, chừng mở hai mắt như nghiêu linh lớn nhỏ long nhãn phun ra nuốt vào lấy quang mang, khi chúng nó long ngâm một tiếng, long tức đáng sợ lập tức như kinh đào hải lãng, đánh thẳng tới, để cho người ta cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, trong. gocchuyenaudio.com, lúc nhất thời, mấy vị lão tổ hùng gia đều bị long tức đáng sợ này trùng kích đến liên tục lui lại. Bọn hắn cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới tám cái long trụ mạ vàng nhìn bình thường không có gì lạ, vậy mà có được lực lượng cường đại như vậy. Không hề nghi ngờ tám cây long trụ mạ vàng này bản thân liền là một kiện bảo vật mười phần khó lường. Đi, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ bóp chân quyết thét dài một tiếng, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, kim long đáng sợ trong nháy mắt dâng lên tựa hồ giống như là thao thiên cự lãng, liền ngay trong chớp mắt này, tám cái long trụ trong nháy mắt biến mất hóa thành tám đầu kim long, bay lên mà lên, tại trong tiếng long ngâm, bay vào trong biển rộng mênh mông. Bay mất, nhìn tám đầu kim long biến mất tại trong biển rộng mênh mông, mấy vị lão tổ hùng gia không khỏi sững sờ một chút. Tại tám vị lão tổ hùng gia tông còn không có lấy lại tinh thần, nghe được oanh 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 từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, trong chớp mắt này, thiên địa lay động giống như địa ngưu xoay người, đại điện đều giống như bị dao động nát. Đã xảy ra chuyện gì? Trời đất quay cuồng, ngay cả lão tổ đều đứng không vững, dọa đến bọn hắn sắc mặt đại biến. Liền ngay trong chớp mắt này, nghe được oanh tiếng vang, thanh âm tiếng vang đáng sợ giống như lay động đất trời, liền ngay trong chớp mắt này, tại trong đại dương mênh mông, nhấc lên sóng lớn ức vạn trượng, sóng lớn phóng lên tận trời, đập thẳng hướng về bầu trời, giống như muốn đem thiên khung đập đến vỡ nát. Kinh đào hải lãng dọa người như vậy, đó là dọa đến bao nhiêu người sắc mặt trắng bệch, dọa đến bao nhiêu người hai chân run lập cập trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Tại trong âm thanh lay động oanh oanh oanh, chỉ gặp kinh đào hải lãng đầy thẳng mà đến, quét ngang ngàn dặm, có tồi hủy lạc hủ chi thế, như là một trận đại tai nạn tại phía dưới biến hóa kinh người như thế, hùng gia không biết có bao nhiêu đệ tử bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, bị dọa đến kêu trời trách đất. Một trận tai nạn đột nhiên phát sinh dạng này, trọn vẹn duy trì công phu một chén trà thật vất vả bình ổn lại, hùng gia tử đệ rất nhiều đều hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng còn không biết chuyện gì phát sinh. Mà trong đại điện các lão tổ cũng đều không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng không khỏi ngẩn ngơ, bọn hắn còn không biết chuyện gì phát sinh. Tại thời điểm mấy vị lão tổ hùng gia còn ngẩn người, Lý Thất Dạ duỗi ra lưng mỏi, nói ra. Tốt, chuyện của ta cũng coi là hoàn thành, cần phải đi. Cứ như vậy sao, Dương Linh cũng là ngẩn ngơ, tại vừa rồi nàng cũng bị dọa sợ, nàng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Lý Thất Dạ không nói, xoay người rời đi. Báo, lão tổ, ngay tại thời điểm Lý Thất Dạ xoay người bước đi, có đệ tử hùng gia nhanh chóng mà đến, kinh hỉ cùng hùng gia lão tổ nói nhỏ, lấy báo cáo tình huống. Thật sao, vừa nghe đến môn hạ đệ tử bẩm báo, mấy vị lão tổ hùng gia, đều cuồng hỉ không thôi. Thiên chân vạn sắc lão tổ tông, đệ tử phi báo cũng là cuồng hỉ không thôi. Trong lúc nhất thời, lão tổ hùng gia cuồng hỉ đến không ngừng, bọn hắn cuồng hỉ đến khóe mắt đều ướt, có lão tổ kinh hỉ kêu lên. Tiên tổ phù hộ, không, đây là cảm tạ thiếu gia. Vị lão tổ hùng gia kia vội nói, nhưng, bọn hắn lấy lại tinh thần, Lý Thất Dạ đã đi xa. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, đuổi, mấy vị lão tổ bọn hắn bận bịu lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi theo ra đi. Thiếu gia, xin dừng bước, xa xa đuổi kịp Lý Thất Dạ, lão tổ hùng gia vội vàng kêu to. Nhưng là, Lý Thất Dạ căn bản cũng không có ý dừng lại, Dương Linh thấp giọng nói ra. Thiếu gia, bọn hắn bảo ngươi. Nhưng mà Lý Thất Dạ không thèm để ý tiếp tục tiến lên. Thiếu gia, hùng gia chúng ta còn chưa cảm tạ đại ân đại đức của ngươi. Lão Tổ Hùng ra cao giọng hô to, Lý Thất Giả để ý đều chẳng muốn đi để ý, đạp nước mà đi. Lão Tổ Hùng ra bọn họ cũng minh bạch Lý Thất Giả không thèm để ý bọn hắn duyên phận cũng theo đó lấy hết. Cuối cùng, các Lão Tổ Hùng ra dẫn theo tất cả tử tôn, hướng địa phương phía Lý Thất Giả đi xa quỳ lại trên mặt đất đầu dạp xuống đất hô lớn. Thiếu gia đại ân đại đức Hùng gia đời đời kiếp kiếp nhớ minh. Lý Thất Giả cũng không nói gì, phiêu nhiên mà đi. Cách chương.